nhân tố làm phẳng thứ ba, phần mềm xử lý công việc. Tôi gặp Scott Heaton, giám đốc điều hành của White Brain, một xưởng phim hoạt hình tiên tiến ở San Francisco, chuyên sản xuất phim dựa và phim hoạt hình cho hãng Disney và các xưởng phim lớn khác tại một cuộc họp ở thung lũng Silicon vào mùa đông năm 2004. Tôi được John Doerr, nhà tư bản đầu tư mạo hiểm, mời tôi đến để kiểm tra các ý tưởng trong cuốn sách này với một số công ty mà ông ta đang ủng hộ. Heaton và tôi đã thực sự hiểu ý nhau, có thể bởi vì sau khi nghe các lập luận của tôi, ông viết thư điện tử cho tôi nói: "Tôi chắc chắn vào thời đại của Magellan có rất nhiều nhà thần học, nhà địa lý và những tên cướp muốn làm phẳng thế giới. Tôi tin rằng thế giới là phẳng và cảm ơn về sự ủng hộ của ông." Ông là người có cùng quan điểm với tôi. Khi tôi yêu cầu giải thích, Heaton đã phát họa cho tôi thấy cách thức các bộ phim hoạt hình được sản xuất thông qua một chuỗi cung toàn cầu. Tôi hiểu ngay lập tức lý do nào dẫn đến việc ông kết luận rằng thế giới là phẳng. Ông nói, ở White Brain, chúng tôi làm ra mọi thứ từ con số 0. Chúng tôi học cách lợi dụng thế giới phẳng. Chúng tôi không chống lại nó. Chúng tôi đang tận dụng nó. Heaton mời tôi đến và xem các nhân viên của ông sản xuất một đoạn phim hoạt hình để tôi có thể cảm nhận được thế giới phẳng như thế nào. Và tôi đã cảm nhận được điều đó. Loạt phim mà họ đang sản xuất khi tôi có mặt là theo đơn đặt hàng của kênh Disney Channel và có tên là Hallytown Heroes, những người vua hùng của Hallytown. Loạt phim này lấy cảm hứng từ những người dân thường đã vùng lên chống lại thách thức của các sự kiện ngày 11 tháng 9. Heaton nói rằng Hallytown là một thị trấn nhỏ đặc trưng của những năm 50, đó là Pleasantville, và chúng tôi đang xuất khẩu sản phẩm về thành phố này ra toàn thế giới, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nền tảng của câu chuyện là mọi người, tất cả những người dân thường đang sinh sống, đều là những người anh hùng của thị trấn nhỏ này, từ giáo viên cho tới người đưa bánh pizza. Đây là buổi công diễn được thực hiện bởi một chuỗi cung trên toàn thế giới. Heaton giải thích, buổi ghi hình được đặt ở gần họa sĩ, thường là ở New York hoặc Los Angeles. Phần thiết kế và đạo diễn được thực hiện ở San Francisco. Các nhà biên kịch kết nối máy tính từ nhà riêng, Florida, London, New York, Chicago, Los Angeles và San Francisco. Và việc tạo hình ảnh động cho các nhân vật được thực hiện ở Bangalore với quá trình biên tập tại San Francisco. Vì hoạt động kinh doanh này, chúng tôi có 8 đội ở Bangalore làm việc song song với 8 nhà biên kịch khác nhau. Sự hiệu quả này cho phép chúng tôi ký hợp đồng với 50 ngôi sao cho 26 tập phim, các buổi ghi hình, viết lời thoại, tạo hình ảnh động, cho phép chúng tôi ghi hình một nghệ sĩ cho một buổi trình diễn trong thời gian chưa tới nửa ngày, bao gồm cả quay các cảnh phim và viết lại kịch bản. Chúng tôi ghi hình 2 diễn viên mỗi tuần. Ví dụ như tuần trước, chúng tôi ghi hình Anne Heck và Smokey Robinson. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi thực hiện các công việc này qua Internet. Chúng tôi có một mạng ảo riêng là VPN, được cài đặt trên các máy tính trong văn phòng và cài đặt trên các máy ghi mà chúng tôi gọi là những quả bóng đá. Đó là các máy tính xách tay đặc biệt có thể kết nối với bất cứ điểm nối Internet danh mục 5, Cat 5 hoặc điểm nối băng thông rộng không dây ở trong sân. Mạng VPN này cho phép chúng tôi chia sẻ tín hiệu từ micro, hình ảnh từ các buổi ghi hình, lời thoại hiển thị ngay lập tức. Và tất cả những thiết kế hoạt hình giữa tất cả các vị trí chỉ thao tác đăng nhập đơn giản. Vì vậy, một cách giúp bạn quan sát là để chúng tôi chuyển đến cho bạn một quả bóng. Bạn kết nối ở nhà, văn phòng, ở phòng khách sạn hoặc đi tới cửa hàng Starbucks trong vùng có kết nối Internet băng thông rộng, không dây, đăng nhập. Đeo một đôi tai nghe giảm ồn của hãng Bose, nghe, nhìn, đọc và bình luận. Sharon, liệu cậu có thể quảng cáo mặt hàng này rầm rộ hơn một chút được không? Sau đó, trong lịch trình sản xuất kéo dài 11 tuần cho buổi công diễn, bạn có thể đăng nhập 24 giờ trong ngày và kiểm tra tiến độ sản xuất trong khi hoạt động này đang quay theo mặt trời vòng quanh thế giới. Về mặt kỹ thuật, bạn cần quả bóng chỉ cho buổi công diễn mà thôi. Bạn có thể sử dụng các máy tính xách tay thông thường để theo dõi tiến triển hàng ngày và biên tập quy trình sản xuất. Kể từ thời gian đó, Heaton đã rời khỏi White Brain. Nhưng tôi vui mừng vì mình đã gặp ông vào ngày hôm ấy, bởi vì công ty là một ví dụ sinh động cho từng lớp đổi mới tiếp theo, là nhân tố làm phẳng kế tiếp và nói chung là tiếp nối các giai đoạn bức tường Berlin, hệ điều hành Windows và Netscape. Việc bức tường Berlin sụp đổ là một sự kiện lịch sử mà không ai có thể bỏ qua. Việc Netscape bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu cũng rầm rộ, nhưng sự phát triển và hòa nhập của phần mềm xử lý công việc là một cuộc cách mạng thầm lặng mà hầu hết mọi người đều không biết điều gì đang diễn ra. Nó định hình vào giữa cho tới cuối những năm 1990 và khi đó nó có tác động sâu sắc tới thế giới giống như hai nhân tố làm phẳng trước đó. Cuộc cách mạng này cho phép nhiều người hơn và ở nhiều nơi hơn tham gia vào thiết kế, trưng bày, quản lý và tiếp cận dữ liệu kinh doanh mà trước đây chỉ có thể xử lý thủ công. Vì vậy, công việc bắt đầu lưu thông dễ dàng trong các công ty và giữa các công ty với nhau, giữa các lục địa ở mức độ chưa từng thấy. Để đạt tới mức độ này, cần phải có sáng tạo phần mềm mới dựa trên nền tảng của các sáng tạo trước kia. Đây là cách mà cuộc cách mạng về xử lý công việc phát triển. Khi các bức tường sụp đổ và khi máy tính cá nhân và khả năng trình duyệt của Netscape cho phép mọi người lần đầu tiên kết nối được với những người khác, chẳng bao lâu tất cả những người này muốn tìm kiếm và gửi thư điện tử, tin nhắn gửi đi và được những máy ảnh và âm nhạc qua hệ thống Internet. Họ còn muốn sáng tạo ra, thiết kế mua bán các thứ, theo dõi hàng tồn kho, xử lý thuế của người khác và đọc phim chụp X-quang từ khoảng cách nửa vòng thế giới. Và họ muốn có thể làm được những điều này từ mọi nơi và từ bất cứ máy tính nào một cách thông suốt. Đột phá lớn đầu tiên trong việc xử lý công việc chính là sự kết hợp giữa máy tính cá nhân và email, thư điện tử. Hãy nhớ lại, trước khi máy tính và Internet được phổ cập, quá trình xử lý công việc được thực hiện như sau. Phòng bán hàng nhận đơn đặt hàng trên giấy thông qua điện thoại, tới phòng giao hàng, nơi sẽ chuyển hàng, và sau đó ai từ phòng giao hàng sẽ tới phòng thanh toán với một mảnh giấy và yêu cầu phòng thanh toán xuất một hóa đơn cho khách hàng. Nhưng giờ có các cải tiến của bức tường Berlin, máy tính cá nhân, Netscape, quá trình xử lý công việc đã có bước tiến vượt bậc. Phòng bán hàng có thể nhận đơn đặt hàng qua điện thoại hay thư điện tử, đưa thông tin vào hệ thống máy tính, gửi đơn đặt hàng qua thư điện tử cho phòng giao hàng của công ty, và sau đó phòng giao hàng sẽ chuyển sản phẩm tới khách hàng và tự động xuất ra hóa đơn được vi tính hóa vào cùng thời điểm đó. Nói cách khác, các máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows cho phép tất cả mọi người trong văn phòng tạo ra và kiểm soát nội dung số, văn bản, dữ liệu hình ảnh một cách dễ dàng trên máy tính để bàn. Đây là một bước nhảy vọt so với việc sử dụng giấy và máy chữ. Và nếu tất cả văn phòng của bạn đều sử dụng một hệ phần cứng, phần mềm và thư điện tử giống nhau, bạn có thể làm việc năng suất hơn nhờ truyền tải dễ dàng nội dung đã được số hóa trong công ty, từ phòng này tới phòng kia. Nhưng trở lại những năm 80 và đầu những năm 90, các công ty thường không sử dụng các phần mềm và phần cứng giống nhau. Các công ty lắp đặt các hệ thống không khoa học hoặc vẫn chỉ nhận thấy hệ thống phần mềm máy tính tốt cho phòng kế toán và hệ thống khác phù hợp cho quản lý hàng tồn kho và một hệ thống khác phù hợp cho thư điện tử. Vì vậy, phòng bán hàng của công ty có thể sử dụng phần mềm Microsoft, trong khi phòng hàng tồn kho đang chạy phần mềm của Novo hoặc IBM. Vì thế, họ không thể liên lạc được hoặc là cộng tác được với nhau bằng giao dịch số hóa. Do đó, trong khi các phòng riêng rẽ hoạt động hiệu quả hơn trong các bức tường của mình bởi vì họ có máy tính, phần mềm và thư điện tử, thì họ vẫn cần phải giải quyết một vấn đề giữa các phòng. Ai đó từ phòng bán hàng vẫn phải đi quanh các bức tường tới phòng hàng tồn kho, công việc vẫn không được số hóa. Và sự cộng tác cũng thế. Chúng ta thường quên rằng ngành công nghiệp phần mềm khởi đầu như một phòng chữa cháy yếu kém. Hãy tưởng tượng một thành phố mà ở đó mỗi khu dân cư có những kích cỡ khác nhau về mấu nối vòi cứu hỏa và ống nước. Tất cả mọi chuyện diễn ra bình thường khi phòng chữa cháy trong khu của bạn có thể dập tắt đám cháy. Nhưng khi đám cháy trở nên quá lớn, những phương tiện dập lửa ở các khu vực khác phải được huy động. Nhưng các phương tiện này trở nên vô dụng bởi vì chúng không thể nối vòi cứu hỏa vào ống nước của bạn. Vì thế, trong khi sự đột phá lớn cho phép chúng ta tiêu chuẩn hóa cách thức số hóa văn bản, âm nhạc, hình ảnh và dữ liệu trên máy tính cá nhân và truyền qua Internet, chúng ta cần hai thứ nữa để có thể lưu thông công việc thuận lợi trong công ty. Chúng ta cần nhiều đường ống thần kỳ, các ngôn ngữ và giao thức truyền thông tin nhằm đảm bảo rằng tất cả các thư điện tử và các ứng dụng phần mềm của mọi người có thể kết nối dễ dàng với tất cả các thư điện tử và ứng dụng phần mềm của những người khác trong hoặc ngoài công ty, bất kể họ đang sử dụng máy tính hoặc phần mềm gì. Và chúng ta cần các nhà lập trình viết ra các ứng dụng mới, phần mềm mới, cho phép chúng ta thực sự đạt được lợi ích tối đa từ máy tính, trong khi chúng ta làm việc với các dữ liệu, văn bản, âm nhạc và hình ảnh đã được số hóa và biến chúng thành các sản phẩm. Ngành công nghiệp phần mềm đã thực hiện bước đi đầu tiên là tạo ra và phổ cập giao thức SMTP, một loại giao thức truyền thư đơn giản, cho phép việc trao đổi các thông điệp thư điện tử giữa các hệ thống máy tính khác nhau. Vì vậy, bạn có thể gửi thư điện tử cho người khác mà không phải lo lắng về việc họ sử dụng phần cứng hoặc dịch vụ thư điện tử nào. Vậy là đột nhiên thế giới có một người đưa thư điện tử, chuyển thư tới mọi nơi nhanh chóng với giá rẻ, bất kể trời mưa hay bão tuyết. Nhưng để công ty của bạn thực sự phẳng, thư điện tử vẫn là chưa đủ. Mandy nói thêm rằng tất cả các phòng trong công ty bán hàng, quảng cáo, chế tạo, thanh toán và hàng tồn kho phải có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, cho dù mỗi phòng sử dụng máy móc hoặc phần mềm nào đi chăng nữa. Và dù đó là tài liệu hoặc kết quả nào mà bất cứ ai muốn trao đổi hoặc phối hợp, như vậy phòng bán hàng của bạn phải có khả năng gửi các thông điệp dưới hình thức thư điện tử và gửi những tài liệu tới phòng thanh toán, đồng thời có thể gửi các bản tính toán tới phòng hàng tồn kho của nhà cung cấp của bạn, và phòng hàng tồn kho của nhà cung cấp này phải được kết nối thông suốt với nhà cung cấp chủ yếu, đó là một nhà máy ở Trung Quốc. Tuy nhiên, để có thể hiểu được tháp Babel theo Kinh Thánh, đây là tháp và là người xây dựng để đi lên thiên đường của các phần mềm và phần cứng, sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, phát triển từ những năm 80 và đầu những năm 90, thì cần phải có một bước đột phá lớn khác. Cần phải có các đường ray điện tử có thể chạy trên phần cứng của tất cả mọi người, và các toa xe có thể vận chuyển tài liệu hoặc dữ liệu theo phương thức mà phần mềm của bất kỳ ai cũng có thể đọc được. Đường ray này chính là các giao thức một mà tôi đã đề cập ở phần trên, đó là ngôn ngữ của Internet và mạng toàn cầu. HTML là ngôn ngữ cho phép bất cứ ai cũng có thể thiết kế và xuất bản tài liệu, dữ liệu, và chúng có thể được truyền đi và đọc trên bất kỳ máy tính nào, ở bất cứ nơi nào. HTTP là phương thức máy tính mô tả cách thức bạn đưa nội dung lên đường ray Internet, cách bạn biến nội dung thành một toa xe lửa, có thể chạy tới mọi nơi, và TCP hay IP, giao thức kiểm soát truyền thông tin, giao thức Internet, là đường ray xe lửa, hệ thống vận chuyển đưa dữ liệu từ các trang web của bạn, đi vòng quanh Internet, từ máy tính tới máy tính, và từ địa chỉ Internet này tới địa chỉ Internet khác. Theo mô tả của Stepforce.com, một địa chỉ web về công nghệ, thì TCP hay IP dựa trên khái niệm đơn giản về chia nhỏ các khối dữ liệu lớn thành các gói có kích cỡ của các byte, định hướng cho các gói này di chuyển từ máy tính này tới máy tính khác thông qua một mạng có khả năng đo lường và tập hợp các gói đơn lẻ này lại, thay thế cho tài liệu gốc. Craig Mundy giải thích, những giao thức này cho phép mọi người trao đổi nhiều thứ chứ không chỉ các tài liệu văn bản hoặc thư điện tử. Chúng cho phép bất kỳ ai có thể mô tả loại tài liệu mà họ muốn, từ trang Amazon.com tới một định dạng thanh toán thẻ tín dụng, và chuyển tài liệu này từ máy này sang máy khác và đặt nó trước mặt bạn mà không cần phải có sự hiểu biết hoặc chuẩn bị trước giữa người gửi và người nhận tài liệu là bạn. Điều này thực sự cho phép công việc bắt đầu lưu thông dễ dàng từ giữa những năm 90. Lưu thông trong công việc đã trở nên thực sự dễ dàng. Y-Brain muốn phần mềm xử lý công việc hỗ trợ lẫn nhau và thông suốt để sản xuất các phim hoạt hình với đội ngũ sản xuất trải rộng trên toàn thế giới. Hãng Boeing muốn rằng các nhà máy chế tạo máy bay của mình ở Mỹ có thể liên tục tái cung cấp cho các hãng hàng không, các bộ phận khác nhau thông qua hệ thống đặt hàng qua máy tính, bất kể các đơn đặt hàng đến từ quốc gia nào. Và vì vậy các nhà thiết kế của hãng này có thể làm việc về những máy bay bằng cách sử dụng các kỹ sư hàng không của Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Các bác sĩ muốn một phim X-quang chụp ở Bangor có thể được đọc tại một bệnh viện ở Bangalore, và bác sĩ ở Maine sẽ không phải thắc mắc về các máy tính mà bệnh viện Ấn Độ đó đang sử dụng. Các ông bố và bà mẹ muốn các phần mềm, ngân hàng điện tử, phần mềm môi giới điện tử, thư điện tử, văn phòng và phần mềm bản tính có thể hoạt động trên máy tính xách tay của gia đình và có thể kết nối với máy tính để bàn ở văn phòng hoặc điện thoại cầm tay BlackBerry. Và một khi các ứng dụng trên bắt đầu kết nối với các ứng dụng khác, công việc sẽ không chỉ lưu thông như trước mà có thể được cắt, chia nhỏ và gửi tới mọi nơi trên thế giới, và điều này là chưa từng xảy ra. Mình đi nói thêm, nhưng sau đó chúng tôi tự nhủ, chà, nếu chúng ta thực sự muốn tự động hóa mọi thứ, chúng ta cần phải tạo điều kiện để không chỉ cho con người nói chuyện với con người, mà còn cả cho máy tính nói chuyện với máy tính, để máy tính có thể tương tác với nhau về bất cứ chủ đề nào mà không có sự tham gia của con người hoặc quan hệ ưu tiên nào giữa các công ty là chủ sở hữu của các máy tính này. Đây là cuộc cách mạng vĩ đại kế tiếp. Về mặt kỹ thuật, nhân tố biến ý tưởng này thành hiện thực là việc phát triển một ngôn ngữ mô tả dữ liệu mới có tên là XML, ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng. Và một giao thức truyền liên quan tới ngôn ngữ này là SOAP, giao thức tiếp cận vật thể đơn giản. XML và SOAP cho phép hai chương trình máy tính bất kỳ trao đổi dữ liệu hoặc tài liệu đã được định dạng, chứa bất kỳ hình thức thông tin nào, dù là hồ sơ thanh toán, giao dịch tài chính, hồ sơ bệnh án, âm nhạc, hình ảnh, hồ sơ ngân hàng, các trang web, quảng cáo, các bài trích dẫn từ sách, các tài liệu văn bản, hoặc các dịch vụ bán chứng khoán Microsoft, IBM và một loạt các công ty khác đã đóng góp cho sự phát triển của XML và SOAP, và cả hai sản phẩm này sau đó đều được thông qua và phổ biến thành các tiêu chuẩn Internet. Thực tế này đã đẩy xử lý công việc lên một trình độ hoàn toàn mới. Đột nhiên tôi có thể viết chương trình hóa đơn của riêng mình bằng cách sử dụng XML và SOAP, và biết rằng các máy tính của tôi có thể truyền các hóa đơn đó tới các máy tính của bạn mà không cần có sự tham gia của bất kỳ ai hoặc một thỏa thuận ưu tiên giữa hai công ty chúng ta. Mình đi nói thêm, kết quả là ngành công nghiệp đã tạo ra một hệ thống toàn cầu cho lực lượng lao động toàn cầu gồm con người và máy tính. Nói tóm lại, chúng ta khởi đầu vào những năm 80 với việc con người có khả năng sử dụng máy tính cá nhân để soạn ra nội dung riêng dưới hình thức số, và người ta có thể in nội dung này trên giấy và sau đó trao đổi với người khác bằng tay hoặc thư tín thông thường, và sau cùng là qua thư điện tử. Sau đó chúng ta đi tới giai đoạn con người có khả năng xuất nội dung số ở trên máy tính cá nhân của mình và truyền đi qua mạng Internet Nhờ vào các giao thức đã được chuẩn hóa, và vì vậy người ta có thể cộng tác với bất kỳ ai ở mọi nơi. Và cuối cùng là ngày nay, chúng ta đã đạt tới một trình độ mới trong việc xử lý công việc. Ở đó, các máy móc liên lạc với nhau qua Internet bằng cách sử dụng các giao thức được chuẩn hóa và không có sự tham gia của con người. Các tiêu chuẩn của những tiêu chuẩn hàng đầu. Tất cả những điều này sẽ dẫn tới đâu? Điều kỳ diệu của HTML, HTTP, TCP hay là IP, XML và SOAP là một khi người ta chấp nhận các giao thức này là các tiêu chuẩn, hỗ trợ và liên kết trở nên phổ biến. Các công ty phần mềm sẽ chấm dứt việc cạnh tranh xem ai sẽ kiểm soát các vòi ống nước cứu hỏa và tập trung vào việc ai sẽ chế tạo ra các vòi cứu hỏa và xe chữa cháy tốt hơn để bơm được nhiều nước hơn. Một khi tiêu chuẩn được công nhận, mọi người bắt đầu tập trung vào chất lượng công việc mình đang làm, chứ không phải cách làm việc. Nói cách khác, một khi tất cả mọi người có thể kết nối với những người khác, họ sẽ quan tâm tới việc gia tăng giá trị thực, và điều này dẫn tới việc có những ứng dụng phần mềm hữu dụng và thuận tiện nhất để tăng cường cộng tác, cải tiến và sáng tạo. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều tiêu chuẩn được công nhận, công việc thực sự lưu thông dễ dàng khi bạn không chỉ có tiêu chuẩn cho các đường ống cơ bản, để cho bất kỳ ai cũng có thể gửi bất cứ tài liệu, hình ảnh hoặc dữ liệu tới bất kỳ một máy nào với bất cứ phần mềm nào. Mà cả khi bạn tiến tới tiêu chuẩn hóa các nội dung mà đường ống đang truyền tải, đó là các tài liệu hoặc các quá trình kinh doanh. Vì vậy, chúng ta đang không chỉ mã hóa các tài liệu và các ứng dụng phần mềm một cách tiêu chuẩn hóa, giống như tài liệu văn bản hoặc một trang web, có thể được bất cứ ai khác đọc trên máy tính của anh ta hoặc cô ta, hoặc máy tính của bất kỳ ai khác. Chúng ta cũng đang tiêu chuẩn hóa quá trình kinh doanh mà những tài liệu này đại diện. Joel Coley, chiến lược gia của IBM nói, ví dụ khi bạn nộp đơn xin cầm cố tài sản, hoặc đến cuộc họp về quyền chuyển sở hữu bất động sản, hoặc mua một ngôi nhà có hàng chục các quá trình và luồng dữ liệu giữa các công ty khác nhau. Một ngân hàng có thể xử lý việc chấp thuận của bạn, kiểm tra tín dụng của bạn, xác định lãi suất với bạn, và điều khiển buổi họp về chuyển quyền sở hữu bất động sản. Sau đó, khoản nợ này gần như được bán ngay lập tức cho một ngân hàng khác. Một khi tiêu chuẩn được xác lập liên quan tới các quá trình bất động sản này, người môi giới có thể tập trung nhiều hơn vào bạn và nhu cầu của bạn, chứ không phải theo dõi các tài liệu. Chúng ta đã và đang chứng kiến các tiêu chuẩn xuất hiện liên quan tới cách thức trả tổng số tiền lương cho nhân viên, thanh toán thương mại điện tử, phân loại rủi ro, cách thức truyền và biên tập dưới dạng số, hình ảnh và âm nhạc. Ví dụ như chuẩn JPEG, và quan trọng nhất về cách thức các chuỗi cung được kết nối với nhau. Ví dụ, bất cứ ai cũng có thể vào trang web eBay và trở thành một người mua hoặc bán hàng từ bất cứ máy tính nào với bất cứ trình duyệt nào. Nhưng điều thực sự làm cho thị trường eBay bùng nổ khi eBay chấp nhận PayPal, một tiêu chuẩn cho phép người mua thanh toán cho người bán rất dễ dàng. PayPal là một hệ thống chuyển tiền được thành lập vào năm 1998 để tạo thuận lợi cho các giao dịch C2C, khách hàng tới khách hàng, giống như việc eBay đã đưa người mua và người bán lại gần nhau. Theo ecommerceguide.com, nếu sử dụng PayPal, bất kỳ ai có một địa chỉ thư điện tử đều có thể chuyển tiền tới người khác có địa chỉ thư điện tử, dù người nhận tiền có tài khoản trên PayPal hay không. PayPal thậm chí cũng không cần quan tâm liệu một giao dịch thương mại đang diễn ra hay không. Nếu một người nào đó trong văn phòng đang chuẩn bị một bữa tiệc cho một người khác và những người khác cần tham gia vào, họ có thể cùng tổ chức bữa tiệc bằng cách sử dụng PayPal. Trên thực tế, nhà tổ chức có thể gửi các lời nhắn PayPal cho mọi người qua thư điện tử với hướng dẫn rõ ràng về cách thanh toán. Theo lưu ý của ecommerceguide.com, PayPal có thể nhận tiền từ phía người bán theo một trong ba cách: tính tiền vào thẻ tín dụng của người mua với mỗi giao dịch khoản thanh toán, ghi nợ vào tài khoản vãng lai với bất cứ khoản thanh toán nào, hoặc trừ khoản thanh toán từ một tài khoản PayPal được lập với sếp cá nhân. Những người nhận tiền có thể sử dụng tiền trong tài khoản để mua bán hoặc thanh toán trực tuyến, có thể nhận thanh toán từ PayPal bằng xét, hoặc có thể được PayPal trực tiếp ký quỹ vào một tài khoản vãng lai. Lập một tài khoản PayPal khá đơn giản. Nếu bạn là người mua, tất cả việc bạn phải làm là cung cấp tên, địa chỉ thư điện tử, thông tin về thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán đối với thẻ tín dụng của bạn. Tất cả các chức năng thương mại điện tử và ngân hàng hỗ trợ lẫn nhau đã làm phẳng thị trường Internet triệt để tới mức thậm chí eBay cũng phải ngạc nhiên. Mark Whitman, giám đốc điều hành của eBay giải thích rằng trước khi có PayPal, nếu tôi giao dịch trên eBay vào năm 1999, cách duy nhất mà tôi có thể thanh toán cho bạn, người mua, là thông qua séc hoặc phiếu chuyển tiền, một hệ thống sử dụng giấy tờ, không có phương thức điện tử nào để chuyển tiền, và bạn là người buôn bán nhỏ không đủ điều kiện để có một tài khoản thẻ tín dụng. Điều mà PayPal đã làm là cho phép các cá nhân chấp nhận thẻ tín dụng. Tôi có thể thanh toán cho bạn, một người bán riêng lẻ trên eBay bằng thẻ tín dụng. Điều này thực sự đã làm phẳng sân chơi và khiến thương mại thuận lợi hơn. Trên thực tế, điều tuyệt vời là eBay đã mua PayPal, nhưng theo lời khuyến nghị của những người sử dụng eBay, chứ không phải theo lời khuyên của các chủ ngân hàng đầu tư của Wall Street. Whitman nói, trong một hôm chúng tôi thức dậy và thấy rằng 20% số lượng người trên eBay nói, tôi chấp nhận PayPal, xin hãy thanh toán cho tôi theo cách này. Và chúng tôi nói rằng những người này là ai và họ đang làm gì. Đầu tiên chúng tôi tìm cách chống lại PayPal và tung ra dịch vụ riêng gọi là Billpoint. Cuối cùng, vào tháng 7 năm 2002, chúng tôi đang có mặt tại một hội nghị eBay trực tiếp và tiếng trống trong phòng thật điếc tai. Cộng đồng của chúng tôi nói rằng các ông có ngừng đánh nhau được không? Chúng tôi muốn có một tiêu chuẩn và chúng tôi đã chọn một PayPal. Và chúng tôi biết rằng các ông ở eBay muốn nó sẽ là tiêu chuẩn của các ông, nhưng đó là tiêu chuẩn của họ. Và đó là thời điểm mà chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải mua công ty này, bởi vì đó là tiêu chuẩn và PayPal không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Đây chính là vụ mua lại công ty có lợi nhất của chúng tôi. Trong giai đoạn xử lý công việc sắp tới, bạn sẽ hẹn gặp một nha sĩ theo cách sau đây. Đầu tiên sẽ có một tiêu chuẩn chung cho cuộc hẹn gặp với nha sĩ. Bạn sẽ chỉ thị cho máy tính của mình bằng giọng nói. Để có một cuộc hẹn, máy tính của bạn sẽ tự động chuyển giọng nói của bạn thành chỉ thị số. Nó sẽ tự động kiểm tra lịch làm việc của bạn với những ngày nha sĩ rảnh và cho bạn 3 sự lựa chọn. Bạn sẽ nhấn chuột vào ngày và giờ bạn muốn. Vào tuần lễ trước ngày hẹn, lịch làm việc với nha sĩ của bạn sẽ tự động gửi cho bạn một bức thư điện tử nhắc bạn về cuộc hẹn. Đêm trước cuộc hẹn, bạn sẽ nhận được một tin nhắn bằng giọng nói qua điện thoại nhắc bạn về cuộc hẹn đó. Coley, chiến lược gia của IBM nói, để dòng công việc tiếp tục lưu thông theo những hướng này và tăng năng suất theo ý của chúng ta cần có ngày càng nhiều các tiêu chuẩn chung. Coley nói rằng để chúng ta kết nối ngày càng nhiều người theo những tiêu chuẩn liên lạc chung như XML và sau đó ngoài những giao thức này, kết nối ngày càng nhiều người thông qua các quá trình kinh doanh đã được tiêu chuẩn hóa, thì chúng ta càng dễ dàng chia nhỏ công việc và gửi các phần công việc để người khác thực hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới và càng dễ tăng năng suất và cho phép hệ sinh thái số của tôi cộng tác tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn và những công nhân của tôi có thể tập trung nhiều năng lượng hơn và các cải tiến hoặc dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hiện đại để có thể phân biệt công ty này với công ty khác. Coley nói thêm, các tiêu chuẩn không làm ngừng đi sự cải tiến mà chỉ giúp dẹp bỏ những trở ngại để bạn có thể tập trung vào những việc thực sự quan trọng. Tiêu chuẩn web mới nhất. Khi tôi viết cuốn sách này, quá trình xử lý công việc đã sắp phát triển tới một trình độ mới. Hiện nay với việc chúng ta đã tạo ra ngày càng nhiều tiêu chuẩn cho mọi người và máy móc để mô tả, chia sẻ tài liệu và làm việc với nhau, và ít nhất tạo ra một số tiêu chuẩn cho việc thực hiện các giao dịch thương mại nhất định, như thế chấp hoặc thanh toán thẻ tín dụng, một cuộc cách mạng khác đang diễn ra và nó được thúc đẩy bởi một phương thức mã hóa mới gọi là AJAX, viết tắt của ngôn ngữ JavaScript và XML không đồng bộ. AJAX cho phép tiếp cận dễ dàng tới các công cụ kinh doanh trên web phức tạp và đa dạng hơn mà bạn có thể sử dụng để điều hành cả một công ty trên mạng với chi phí rất thấp. Khi tôi nói tôi điều hành một công ty, tôi muốn nói tới việc theo dõi hàng tồn kho, liên hệ với khách hàng, tuyển dụng nhân viên, quản lý dự án, phát triển sản phẩm, lập chương trình, ngân sách và nguồn nhân lực. Trong web kinh doanh, bạn có thể tiếp cận và sử dụng những công cụ này trên web và lưu trữ tất cả dữ liệu kinh doanh trên web chứ không phải trên máy tính của bạn. Chẳng bao lâu những dịch vụ được phát triển trên web sẽ có nhiều khả năng thay thế một phần hoặc tất cả các chương trình phần mềm kinh doanh mà bạn có thể mua, tải về, cập nhật, nâng cấp và đồng bộ hóa với các hệ thống khác. Đây là một bước tiến nhảy vọt về xử lý công việc. Ray Ozzie, một cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, gọi đây là sự gián đoạn của dịch vụ Internet. Đây là cách thức hoạt động của nó. Các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet ngày nay đang xuất hiện ở trên web. Nếu bạn trả một khoản phí, các công ty này như là Salesforce.com chẳng hạn, sẽ cho phép bạn tiếp cận với một thư viện gồm các ứng dụng kinh doanh trên web mà bạn có thể sử dụng để điều hành công việc kinh doanh của mình. Những ứng dụng này hoạt động như các chương trình phần mềm truyền thống và có thể thực hiện rất nhiều chức năng kinh doanh. Điểm khác biệt lớn là tất cả các công cụ quản lý, dữ liệu và thậm chí hình ảnh không được lưu trữ trên máy tính của bạn như những phần mềm. Chúng được lưu trữ ở trên hệ thống của Salesforce.com bởi vì các công cụ này được cung cấp trên Internet và viết bởi các định dạng web chuẩn. Bất cứ ai có kết nối Internet có thể tiếp cận chúng và có thể dễ dàng hoạt động tương tác với bất kỳ hình thức kinh doanh nào. Nhân tố cho phép xử lý công việc hoạt động ở trình độ này là Ajax, một kỹ thuật phát triển web cho phép các công cụ kinh doanh Internet phức tạp được gắn vào một trang web, sau đó có thể được sử dụng thông qua một trình duyệt đơn giản, dễ tiếp cận, như việc xem một trang web tại địa chỉ Amazon.com. Trên thực tế, Ajax cho phép bạn thực hiện qua Internet các công việc về văn bản, dữ liệu và xử lý kinh doanh mà bạn thường làm trên máy tính cá nhân với các phần mềm thông thường. Với tư cách là một doanh nghiệp, bạn trả Salesforce.com $65 hàng tháng cho mỗi cá nhân sử dụng để đăng ký với hệ thống trên mạng này và chỉ $17 một tháng cho mỗi người sử dụng nếu công ty chỉ có 1 đến 5 người. Phần mềm trở thành thứ bạn thuê chứ không phải cần sở hữu. Người khác sẽ chịu trách nhiệm nâng cấp và bảo trì. Ken Jester, phó giám đốc điều hành của Salesforce.com trong lĩnh vực luật, chính sách và chiến lược công ty nói: "Chúng tôi có thể cập nhật các dịch vụ hàng ngày và bởi vì dịch vụ của chúng tôi được xây dựng thông qua sử dụng các tiêu chuẩn web và cung cấp qua web, việc nâng cấp có thể được tiến hành nhanh chóng và khách hàng ở mọi nơi trên thế giới có thể tiếp cận ngay lập tức. Chúng tôi không chỉ cố gắng di chuyển thông tin và dữ liệu, chúng tôi đang cố gắng chia sẻ các giải pháp và các thực tiễn kinh doanh tốt nhất về việc hoàn thành các công việc trong phạm vi các công ty cũng như giữa các công ty với nhau. Vì công ty của bạn sử dụng các công cụ kinh doanh do Salesforce.com cung cấp để giúp xử lý công việc lưu thông, bộ phận phụ trách quá trình kinh doanh của bạn có thể đưa ra một giải pháp tùy biến hữu hiệu cho công ty của bạn và khách hàng. Tiếp đó, bạn có thể đề nghị cung cấp giải pháp này cho hệ thống của Salesforce.com với tư cách một công cụ mà các khách hàng có thể muốn sử dụng miễn phí hoặc bạn có thể được trả tiền nhờ vào việc cải tiến quá trình kinh doanh của bạn. Bằng cách này, Salesforce.com cơ bản sử dụng khách hàng và các đối tác của mình để phát triển hệ thống và tham gia vào nhiều hình thức kinh doanh hơn. Các khách hàng của Salesforce.com trên thực tế đã trở thành các đội ngũ nghiên cứu phát triển và bán hàng của Salesforce.com. Mark Benioff, vị giám đốc điều hành của Salesforce.com, trả lời phỏng vấn của InternetNews.com vào ngày 12 tháng 4 năm 2005 rằng: "Chúng tôi không thể xây dựng các ứng dụng cho khách hàng nhanh và dễ dàng như họ làm cho chính bản thân mình. Bởi vì Salesforce.com có một thư viện khổng lồ gồm các ứng dụng kinh doanh, một công ty chỉ gồm một người hoặc công ty IBM có thể sử dụng các ứng dụng này." Jester nói rằng một trong số các khách hàng ưa chuộng của mình tại Salesforce.com là một doanh nhân nhỏ bé trạc 30 tuổi ở Thượng Hải tên là Justin Liu và công ty của ông ta là Brotime Consulting. Liu hỗ trợ các công ty hoàn cầu có mạng lưới phân phối ở Trung Quốc như Sony, Yacht hoặc ST Lauder với các giải pháp tiếp thị trên mạng và địa chỉ web. Hiện nay Lu có khoảng 30 nhân viên và doanh số công ty khoảng hơn $1 triệu một năm. Lu nói rằng tôi có thể điều hành toàn bộ công việc kinh doanh trên web bằng cách sử dụng Salesforce.com. Chúng tôi đã có thể phát triển rất nhanh chóng bằng cách tập trung vào những yếu tố then chốt để tăng doanh số và giữ chi phí duy trì hệ thống ở mức thấp bằng việc sử dụng các dịch vụ trên web. Ví dụ, Lu sử dụng hệ thống tiếp thị dùng thư điện tử trực tuyến của Salesforce.com để gửi các số lượng thư điện tử lớn. Ông ta sử dụng hệ thống tự động bán hàng để xử lý tất cả các dữ liệu trước khi bán và sử dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng để xây dựng một bộ nhớ về công ty liên quan tới các tương tác với khách hàng. Ông ta đang có được quyền sở hữu trí tuệ từ ba ứng dụng này và chúng cho phép ông ta thành lập công ty với chi phí rất thấp. Tôi biết một công ty mới được thành lập đang sử dụng Business Web, mạng kinh doanh, có bán vitamin hữu cơ. Người này trả cho Yahoo một khoản phí mỗi tháng để mỗi khi có ai đó tìm từ khóa vitamin hữu cơ trên địa chỉ web của Yahoo thì cửa sổ quảng cáo của anh ta hiện ra. Sau đó anh ta sử dụng hệ thống của Salesforce.com để quản lý phòng hậu trường hay còn gọi là backroom của mình và tìm thấy một nhà sản xuất đồng ý sản xuất các vitamin hữu cơ với nhãn hiệu riêng cho anh ta. Thế là trong khi hầu như chẳng có xu dính túi, làm việc ở nhà nhưng biết tận dụng năng lực tìm kiếm của Yahoo và năng lực hậu trường của Salesforce.com, anh ta hiện đang có mặt trên thị trường và cạnh tranh với những chuỗi cửa hàng lớn. Bên cạnh đó, việc Business Web cho phép những chủ doanh nghiệp nhỏ như Justin Liu tiếp cận dễ dàng một số công cụ kinh doanh mà chỉ các công ty lớn mới có đủ chi phí trang trải trong một số năm trước, nó cũng tạo ra nền tảng cho một thay đổi mang tính cách mạng trong cán cân quyền lực giữa các nhà cung cấp ứng dụng kinh doanh. Bước đi tiếp theo phù hợp trong cuộc cách mạng Business Web sẽ là các thị trường giống như kiểu eBay cho các dịch vụ kinh doanh. Các nhà phát triển dịch vụ và các chủ doanh nghiệp nhỏ dù ở Thượng Hải, Bangalore hoặc thung lũng Silicon sẽ có thể viết các ứng dụng, gắn các cải tiến của họ vào các hệ thống như Salesforce.com và kết hợp sức mạnh tiếp thị và phân phối của các hệ thống web này để bán hàng trên phạm vi toàn cầu mà không phải đầu tư với quy mô lớn như hiện nay để thương mại hóa các phần mềm. Benioff, giám đốc điều hành của Salesforce.com lập luận trong một bản thông báo cho các nhân viên vào tháng 11 năm 2005 rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của Business Web. Ngành công nghiệp phần mềm đang trải qua một quá trình chuyển đổi khác với những gì đã diễn ra trong hai thập kỷ qua và có thể được so sánh với sự ra đời của chính máy tính cá nhân. Các công ty Internet mới đang cho thấy dịch vụ sẽ thay thế phần mềm như thế nào đối với người tiêu dùng và các công ty. Theo cách nói của Benioff, Microsoft muốn bạn mua nhiều phần mềm hơn. Chúng tôi muốn chứng kiến sự chấm dứt của phần mềm.